Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lễ Vu Lan Ngày Báo Hiếu của những người con. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút mà chúng ta đang cử hành ngày lễ Vu Lan hôm nay, thì khắp nơi trên mười phương chư tăng đang tự tử để thanh tịnh hóa ba nghiệp của mình. Cũng khắp nơi ở trên mười phương, những người con hiếu thảo vâng theo lời Phật dạy, nói theo gương hiếu hành của Đức Mục Kiền Liên mà phát tâm cúng dường trai tăng, để nương nhờ đức lành thanh tịnh của chúng tăng trong ngày chư tăng tự tử mà cầu siêu độ cho cha mẹ ông bà tổ tiên quả vãng của mình được siêu sanh tịnh độ, cũng cầu nguyện cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc hiện còn nương nhờ phước lực này mà sống đời hạnh phúc an vui. Cũng trong giờ phút của ngày hôm nay, khắp nơi trên mười phương đang thiết lệ chẩn tế bạc đồ tất cả âm linh cô hồn oan hồn uổng tự các loại, để cầu cho tất cả nương nhờ pháp Phật mà thoát ly khổ địa, đồng sanh về thế giới an lành. Đối với đạo tràng của chúng ta ở đây trong ngày lễ Vu Lan này, tôi kính mời tất cả quý vị cùng để dành một vài phút lắng đọng tâm tư, hoài niệm về ân đức của cha mẹ với mình. Ai đó chúng ta không từng sinh ra từ cha từ mẹ, ai đó chúng ta không từng trải qua một thời kỳ thơ ấu ở đó, dù đã đi qua 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, thậm chí cả 80 năm rồi, thì thời thơ ấu ấy tôi tin rằng vẫn còn đọng lại trong tâm tư của tất cả chúng ta. Chúng ta vẫn hồi ức để nghĩ về những tháng ngày nhỏ dài nằm trong vòng tay của mẹ, trong vòng tay của cha, những tháng ngày nhỏ dài hoang đàng nghịch ngợm bị cha rầy mẹ lá với tất cả tình yêu thương của mình. Những tháng ngày nhỏ dài mà ở nơi đó ta từng bỏ học đi chơi để rồi mẹ buồn mẹ khổ, ta từng bỏ nhà ra đi lang thang một lúc nào để cho cha mẹ phải sầu đau trông ngóng đêm ngày, rồi trải qua biết bao nhiêu những hoàn cảnh tang thương của đất nước, cho tới những bi kịch của cá nhân của gia đình, mà rất nhiều khi ta đã làm cho cha mẹ phải đau lòng. Những người mẹ, những người cha tựa cửa trông con đêm ngày, trong cái bóng con vẫn biển biệt cách xa. Tất cả những hình ảnh đó, thưa quý vị, chúng ta nơi đây dù ít dù nhiều ai cũng đã từng trải qua, ai cũng đã từng ghi ở trong lòng mình. Và trong bất cứ một giờ phút nào, ai cũng đều có thể hoài niệm trở lại những tháng ngày như thế, những ân đức của mẹ cha với mình như thế. Thưa quý vị, sợ gì mà mẹ cha có thể yêu thương mình, hy sinh tất cả cho mình? Sợ gì mà mẹ cha có thể nhường ngọt, nuốt đắng vì mình? Sợ gì mà mẹ cha có thể đem thân mình chịu tất cả bao nhiêu đau khổ nhọc nhằn, kể cả tủi nhục, để cho con, cho mình được ăn học đến người tốt đẹp? Tất cả đó đều từ ở đến tình yêu của mẹ, của cha mà ra. Tình yêu đó không đong được, không so lường được. Cho nên người ta thường bảo lòng mẹ thương con như biển trời lai lạc, bởi vì không ai đo được trời, không ai tính toán được biển. Tình yêu của mẹ với con nó cũng giống như vậy. Tình thương của cha với con cũng chẳng khác gì như thế hết cả. Chính vì tình yêu mà người mẹ sẵn sàng hy sinh mình để cho con cái được sống. Chính vì tình yêu mà người cha có thể sẵn sàng đem máu của mình bán đi để cho con được ăn học theo cùng với chúng bạn. Cha mẹ đã đem tất cả tình yêu đó để sống với mình, thì cũng như vậy cái chữ hiếu nó cũng phải là bắt nguồn từ ở nơi cái bản chất của tình yêu mà đấy. Cha mẹ để yêu con, đã hy sinh tất cả cho con, thì con cũng như vậy. Dù nói bổn phận, dù nói trách nhiệm, nhưng mà sâu xa hơn hết, tôi vẫn muốn nói đến hai chữ tình yêu của con cái đối với cha mẹ của mình. Con mà không yêu cha yêu mẹ thì dù có mua bao nhiêu món quà cho cha mẹ chăng nữa, dù có nói bao nhiêu lời để tạ ơn cha mẹ đi chăng nữa, những lời đó, những món quà đó vẫn không có thực chất, bởi vì nó không chứa đựng cái tình yêu ở trong đó. Nên biết một điều, bởi vì cha mẹ yêu con, cho nên nhịp đập của đứa con chính là nhịp đập của cha mẹ. Bởi vì cha mẹ yêu con, cho nên chỉ cần nghe tiếng thở dài của con thôi, chỉ cần nghe một tiếng kêu của đứa con mình thôi, thì người mẹ ấy, người cha ấy có thể thấy được hết tất cả bao nhiêu cái nỗi đau đớn ở nơi đứa con của mình, bao nhiêu nỗi buồn, nỗi khổ ở dưới đứa con của mình. Đúng, cha mẹ không phải là bác sĩ để có thể hiểu được tất cả bệnh tật đau đớn của một đứa con như thế nào. Đúng, cha mẹ có thể không phải là một nhà tâm lý học để có thể biết được những cái trạng huống tâm lý của đứa con như thế nào. Nhưng mà trên tất cả, sâu xa hết tất cả, những điều mà một vị bác sĩ, một điều mà một vị tâm lý học giá không thể nào hiểu được, đó là chỉ có mẹ, chỉ có cha mới hiểu được con mình, hiểu được cái nỗi đau của con mình, hiểu được cái nỗi buồn của con mình. Mà không chỉ hiểu, cha mẹ còn sống với những nỗi đau đó, những nỗi buồn đó của con. Con mà đau, lòng mẹ đau gấp 10, gấp trăm. Con mà vui, mừng, lòng của cha còn vui mừng gấp trăm, gấp ngàn lần hơn. Tại sao mà cha mẹ có thể làm được điều đó? Bởi vì cha mẹ có cái tình yêu không gì sánh được, cái tình yêu vô lượng, vô biên ở những đứa con của mình. Cho nên cha mẹ có thể không hiểu nhiều, nhưng mà cha mẹ có thể sống với tất cả nỗi đau của con mình, nỗi buồn của con mình, sống với tất cả hạnh phúc, niềm vui của con mình. Cha mẹ có thể hiểu được một cái giọt nước mắt của đứa con hơn 10, hơn 100 lần bất cứ một vị bác sĩ nào. Cha mẹ có thể hiểu được một cái tiếng thở dài của đứa con mình hơn bất cứ một nhà tâm lý học nào ở trên đời này hết cả. Bởi vì ở đây cha mẹ có cái trái tim chỉ biết yêu thương mà không biết gì khác hơn. Trái tim đó không tính toán, trái tim đó không so đo, trái tim đó không cân nhắc nặng nhẹ. Và trái tim đó vì vậy mà lúc nào cũng sẵn sàng để mà bảo bọc cho đứa con của mình, để hiểu được tất cả những gì đứa con đang khổ, đang buồn, đang đau như thế nào. Và cũng vì vậy mà với trái tim đó, Người mẹ sẵn sàng sống vào trong lửa đỏ để cứu đứa con mình. Người mẹ sẵn sàng nhảy xuống dòng sông để mà vớt đứa con mình lên. Người mẹ sẵn sàng đem thân mình bảo bọc che chở cho đứa con. Có những trận động đất mà người ta thấy người mẹ chết đi, trong khi đứa con còn nhỏ vẫn còn sống. Bởi vì mẹ đã đem thân của mẹ mà bảo bọc che chở cho đứa con mình trước những sức mạnh của hủy diệt. Chỉ có tình yêu mới làm được điều đó, quý vị. Và cái tình yêu đó mình thấy không phải chỉ ở đấy con người, ngay cả ở những con vật nó cũng như vậy. Những con vật, hãy quan sát đi, mình sẽ thấy con mẹ bảo bọc cho con như thế nào, chăm mẫm cho con như thế nào, nuôi con cũng bằng tất cả tình yêu thương như thế. Cho nên tôi muốn nói một điều, con mà hiếu thảo về cha mẹ thì không chỉ là bổn phận, không chỉ là trách nhiệm, mà hãy bắt nguồn từ ở những cái trái tim biết ơn với tất cả tấm lòng yêu thương mẹ cha của mình. Chỉ cần yêu thương, yêu thương vô lượng, yêu thương không tính toán, không so đo, người con đó sẽ biết cách làm thế nào để báo đáp cái ân đức của cha mẹ với mình. Người con đó sẽ biết làm thế nào để đem niềm vui tới cho cha mẹ của mình. Người con đó sẽ không bao giờ nợ nói lên một lời đối xử với cha mẹ bằng cái thái độ khiến cho cha mẹ có thể đau lòng. Chỉ cần có một trái tim yêu thương như vậy, người con đó sẽ mang lại hạnh phúc cho cha mẹ của mình. Nhưng chắc chắn một điều, tình yêu đó không phải là tình yêu mù quáng. Ngày xưa từng có một cái thời mà người ta dạy con người phải biết trung hiếu, tiết nghĩa. Và trung đó rất nhiều khi là ngu trung, hiểu đó rất nhiều khi là ngu hiểu. Cho nên người ta mới bảo rằng quân sự thần tự và thần bất tự bất trung, phụ sự tự vong tự bất vong bất hiểu. Có nghĩa là vua mà bảo bầy tôi chết, mà bầy tôi không chết là bầy tôi bất trung. Cho nên đã biết bao nhiêu người sống dưới những thời vua chúa bảo ác mà đã chết một cách oan uổng, chẳng giúp được gì cho dân, cho được hết tất cả. Cha mẹ bảo con chết, phụ sự tự vong, cha bảo con chết, mà con không chết đó là con bất hiếu. Và cũng vì vậy cho nên cũng đã từng có những đứa con vì cái chữ hiếu này của ngày xưa mà đã phải chết một cách oan uổng. Không chỉ oan uổng cho chính mình mà còn làm tồi khổ thêm cho cha mẹ của mình nữa. Cha trong một phút nóng giận bảo con chết, hay là con chết, để rồi cha chỉ còn sống với những cái niềm hối hận không nguôi những quãng đời còn lại của mình đó. Đức Phật và đạo của Phật không xem cái chữ trung chữ hiếu như vậy, không, không đặt nặng cái chữ trung chữ hiếu theo cái lối ngu trung như thế, ngu hiểu như thế, không. Trung về vua, nhưng mà cũng phải thấy được rằng thì hạnh phúc của người dân quan trọng hơn hết tất cả mọi thứ. Trung về vua về nước, nhưng mà đồng thời phải biết làm thế nào để cho dân sinh hạnh phúc. Còn nếu trung về vua để rồi theo những lời của một vị vua ác độc mà làm khổ dân khổ nước thì đó chính là bất trung, chỉ chẳng phải là trung thành gì hết cả. Hiểu về cha mẹ cũng như thế. Phải hiểu như thế nào? Hiểu mà để cho cha mẹ tạo được phước lành trong đời sống, hiểu mà khiến cho cha mẹ sống hạnh phúc an vui không chỉ đời này mà còn trong đời sau, trong nhiều đời nhiều kiếp sau này. Đó mới thực sự là cái chữ hiếu của người con Phật, quý vị. Cho nên Phật không dạy nhắm mắt mà làm cái điều trung hiếu như kiểu của người xưa. Cũng quan niệm của người xưa thường cho một điều: bất hiếu hữu tam mà vô hậu kề đại. Có nghĩa là có ba cái thứ bất hiếu trên đời này, ba cái tội bất hiếu. Mà cái tội bất hiếu đứng đầu là không có con để mà nối dõi tông đường. Đức Phật và đạo Phật cũng chẳng bao giờ chủ trương một cái chữ hiếu như thế, không. Cho nên ở ngày xưa vì những cái quan niệm như vậy đó mà có rất nhiều những người phụ nữ lấy chồng không sinh con được. là nhiều khi bị loại ra khỏi cái gia đình của nhà chồng, nhiều khi bị đối xử một cách tàn tệ, sống hậm hiu và đau khổ. Đặc biệt ở trong các cung triều, làm hoàng hậu mà không sinh con thì coi như bị loại bỏ một cách rất dễ dàng. Người ta quan niệm cái chữ hiểu một cách hời hợt như vậy. Chỉ đặt nặng cái vấn đề nổi dậy trong đường mà không quan tâm tới cái hạnh phúc và đau khổ của con người trong cuộc sống. Còn Đức Phật và Đạo Phật thì không quan tâm tới cái hạnh phúc và đau khổ của con người ở trong cuộc sống. Cái chữ hiểu nó phải bắt nguồn từ tình yêu, chứ nó không chỉ là bổn phận, nó không chỉ là trách nhiệm. Và tình yêu đó là cái tình yêu không so đo, không tính toán. Tình yêu đó không phải là cái tình yêu có sinh con trai được thì tốt, mà không sinh con trai được là bị loại bỏ. Không có trường hợp như thế. Và đó là cái điều rất đặc biệt ở trong đạo của Phật, thưa quý vị. Đạo của Phật đặt nặng chữ trung, chữ hiểu, lấy cái chữ nhân làm đầu, lấy cái lòng thương người làm trước hết. Đạo Phật đặt nặng chữ trung, chữ hiểu, lấy cái việc làm sao để cho cha mẹ bỏ ác làm lành, cha mẹ bỏ tà theo chánh. Đó mới là cái điều chính yếu. Chứ còn nếu như hiểu về cha mẹ mà tạo phương tiện để cho cha mẹ ăn chơi, tạo thêm tội lỗi, tạo thêm ác nghiệp, để rồi cha mẹ cuối cùng chết đi trong đau khổ và đi về một cái thế giới khổ đau, thì hiểu như vậy có nghĩa gì đâu, thưa quý vị. Hiểu là làm sao để cho cha mẹ bỏ ác làm lành, hiểu làm sao để cho cha mẹ bỏ tà theo chánh, hiểu là làm sao để cho cha mẹ có được cái hạnh phúc an vui chân thật, hạnh phúc an vui trong lành trong cái thế giới này đấy. Chứ không phải hiểu về cha mẹ là bằng cách xúi dục cha mẹ làm bậy, để rồi cha mẹ phải chịu lấy những quả báo khổ đau ngay trong hiện đời hoặc là trong những nhiều đời nhiều kiếp sau này. Cha mẹ đối với con bằng tất cả tình yêu thương, con đó không phải đối với cha mẹ bằng tất cả tình yêu thương của mình. Và chính tình yêu đó nó sẽ cho ta sức mạnh để biết làm cái gì cho cha mẹ, để biết làm cái gì mà cha mẹ sống hạnh phúc an vui trong đời này, để rồi một khi ra đi, cha mẹ cũng được sinh về một thế giới hạnh phúc an vui tốt đẹp hơn. Còn nếu như thương cha thương mẹ mà thương một cách mù quáng, thì rồi thưa quý vị, cuối cùng con khổ đã đành, cha mẹ cũng sẽ khổ theo con. Mà không chỉ khổ một đời này, còn khổ trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Bởi vì sống 100 năm giữa cuộc đời, 50 năm, 80 năm giữa cuộc đời, chẳng tạo được một cái phước lành gì, chẳng có một chút thiện nghiệp nào, lấy cái gì để đi về một cái thế giới tốt đẹp ở ngày mai. Và đó là cái điều rất đặc biệt ở trong đạo của Phật. Cũng vì như vậy, ở trong cái đạo của Phật, thưa quý vị, cái vằn khăn tang mà một số quý vị đang cột ở trên cái đầu của mình ấy, vằn khăn tang đó chỉ là cái hình thức của bên ngoài. Và đó là một hình thức rất đẹp, một cái tập tục mang tính cách văn hóa giáo dục. Đạo Phật tán thành cái điều đó. Nhưng mà Đức Phật và Đạo Phật nhấn mạnh hơn một điều nữa, đó là để tang ở bên ngoài là để cho mình nhắc nhở cái tâm tang ở trong lòng mình, chính cái tâm lòng tưởng nhớ ân đức của cha mẹ. Cái đó mới là điều cốt yếu. Đeo khăn tang bên ngoài mà trong lòng không có một chút gì tưởng nhớ tới cha tới mẹ, không một chút gì nghĩ tới ân đức của cha mẹ, thì cái vằn khăn tang đó cũng chẳng có ý nghĩa bao nhiêu hết tất cả. Đạo của Phật đặt nặng cái chữ tâm, đặt nặng cái tình yêu, đặt nặng cái tấm lòng biết ơn, nhớ ơn. Cái đó mới chính là cái cốt tủy của cái chữ hiểu ở trong đạo của Phật. Và hiểu được như vậy, thưa quý vị, hiểu đó không hề là tập tục mê tín gì đó. Hiểu được như vậy thì mỗi một cái lạy mà ta lạy cha lạy mẹ, nó cũng mang theo tất cả cái tấm lòng biết ơn nhớ ơn ở trong đó. Hiểu được như vậy thì chỉ một chén cơm ta dâng lên mẹ đã qua đời, chỉ một chén nước dâng lên cha đã qua vạn, nó cũng mang theo tất cả tình yêu, mang theo tất cả tấm lòng nhớ ơn, biết ơn của tất cả những người con ở trong đó. Và đó mới là cái tinh túy ở của chữ hiểu. Đó mới là cái phẩm quý của cái chữ hiểu. Còn nếu không ta chỉ sống với chữ hiếu một cách hình thức, hời hợt bên ngoài, chẳng có ý nghĩa bao nhiêu hết tất cả. Hôm nay, ngày rằm tháng 7, ngày chính thức Vu Lan Thắng Hội, ngày báo hiếu mẹ cha, ngày xả tội cho tất cả vong nhân. Và trong tất cả vong nhân ấy, biết đâu có cha mẹ tổ tiên ông bà chúng ta ở đó. Ngày rằm tháng 7, hồi ức trở lại những ngày thơ ấu đã qua của mình, quý vị sẽ cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu, bởi việc thấy rõ đó vòng tay của mẹ với mình, thấy rõ đó những mồ hôi nước mắt của cha đổ xuống cho mình giữa cuộc đời này. Và cái đó quý hơn tất cả mọi thứ. Vu Lan báo hiếu trong mùa đại dịch toàn cầu là chủ đề cho cái đại lễ Vu Lan hôm nay. Trong cái chủ đề đó, tôi muốn nói một điều: hoàn cảnh thay đổi, và rất có thể ta không còn trở lại những ngày tháng như xưa nữa, không còn sinh hoạt như ngày xưa nữa. Kể cả những sinh hoạt gia đình, ở đó có vợ chồng, có cha mẹ con cái, ta cũng có thể không còn làm theo những ước muốn của mình để mà báo đáp ân đức của cha mẹ. Rất có thể ta không còn cơ hội một lần nào nữa trong cuộc đời này để nói về cha mẹ một lời yêu thương, để có thể ôm cha, ôm mẹ của mình một lần. Nhưng ta vẫn có thể, và điều này không một hoàn cảnh nào, không một biến cố lịch sử nào, không có một cơn đại dịch toàn cầu nào có thể ngăn cản ta được hết. Đó là hãy để cái trái tim của mình đó hướng về cha mẹ của mình, lòng gợi lòng. Cha mẹ thương con, cha mẹ cũng sẽ tiếp nhận cái tấm lòng đó. Như thế đủ lắm rồi quý vị. Cho nên trong cái hoàn cảnh của đại dịch hiện nay, chúng ta hãy tùy duyên mà bất biến. Cái tùy duyên là tùy hoàn cảnh, mà bất biến đó chính là cái trái tim của những người con hiếu thảo, việc thương cha thương mẹ của mình. Thương cha thương mẹ, hãy sống cho nên người. Thương cha thương mẹ, hãy ghi khắc cái ân đức của cha mẹ trong lòng mình, để lúc nào cũng tự nhắc nhở mình phải sống như thế nào mà không phụ cái tấm lòng của mẹ của cha, không phụ cái công ơn của cha của mẹ đối với mình. Chỉ cần như vậy thôi thưa quý vị, hiếu tâm tròn đầy, hiếu hành vẫn đầy đủ. Còn nếu không như vậy, thì dù ta có lạy mẹ bao nhiêu, dù ta có tổ chức to lớn bao nhiêu những ngày kỳ dỗ, dù ta có đeo bao nhiêu khăn tang trên đầu của mình chứ chăng nữa, cũng không có ý nghĩa bao nhiêu hết tất cả. Cho nên đại dịch toàn cầu nhiều khi nó lại là một cơ hội để cho ta lắng lòng xuống, để cho ta đi tìm trở lại cái tinh túy của nó, cái ý nghĩa thật sự của báo hiếu mẹ cha là nằm ở nơi đâu. Đại dịch toàn cầu nó chỉ là cái cơ hội để cho ta trở về lại với chính mình, nhìn lại mẹ, lại cha của mình, không nhìn ở đâu xa, nhìn ngay ở trong trái tim của mình đấy, nhìn ngay ở nơi thân xác của mình đấy, nhìn ngay ở nơi cuộc đời của mình đấy. Đời sống qua cơn đại dịch toàn cầu này hình như đã bắt đầu chậm lại. Và nhờ nó chậm lại mà ta không còn hối hả để quên mẹ quên cha. Nhờ chậm lại như thế mà ta có nhiều cơ hội hơn để nhìn rõ mình, nhìn rõ cha mẹ của mình hơn. Và nếu được như vậy thưa quý vị, chúng ta đang chuyển hóa cái cơ nguy của ngày hôm nay trở thành một nguồn động lực để nuôi dưỡng một cái gì đẹp nhất, nuôi dưỡng một cái gì tinh túy nhất ở trong cái đạo lý của con người, cho mình, cho gia đình của mình, cho tổ tiên nòi giống Việt Nam của mình. Giữ được cái đó thì thưa quý vị, trải qua cơn đại dịch này hay trải qua bao nhiêu những biến cố đau thương của lịch sử chắc nữa, dân tộc Việt Nam, nòi giống Việt Nam, con cháu Việt Nam sẽ vẫn còn đó. Và hôm nay trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, tôi xin được tâm thành kính chúc tất cả quý vị, tất cả chúng ta, ai cũng nuôi lớn được cái tâm hiếu, hành hiếu ở con người của mình, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dù con đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như xuôi mát trong lành để con khôn lớn đắm say cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức viên toàn. Chiều nay bao lá rơi bên thềm, mỗi khi thu về ấm áp cõi lòng.
Sau đây là đường vào nội tâm, tức thầy giáo đạo của Ni Sư Chí Hải, qua giọng đọc của Hồng Vân và Đoàn Yên Linh. Chuyện mở đầu, nhan đề Người Ngày Xưa. Ni Sư Chí Hải đã phóng tác từ một mẫu chuyện Liêu Trai do Hòa Thượng Chí Thủ kể.
Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác, tha phương cầu thực. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm rùi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người xứ khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo. Quan có một cô con gái tuổi độ trăng tròn, nhan sắc mỹ miều diễm lệ. Hôm nhân ngày lễ Vu Lan, cô con gái theo cha đến chùa, vừa trông thấy người ngọc, sinh ôm lòng thầm yêu trộm nhớ. Thế nhưng chàng đã có vợ con ở quê nhà, lại thuộc gia đình nghèo khó, mà nàng thì đang độ xuân xanh, lá ngọc cành vàng. Chuyện lương duyên thật khó nổi ước mơ, mối tình bị chướng duyên ngăn trở càng thêm nồng nàn, thấm thiết. Mặc dù chưa một lần trao đổi, tình yêu chỉ đơn phương, chàng đành nuốt nước bọt, ngâm câu tình tuyệt vọng. Lòng ta chôn một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu. Nàng thoáng hiện tới chùa một lần, rồi không bao giờ trở lại. Con người gieo thảm đó để lại trong lòng sinh một mối tương tư cay đắng. Vì không thể nào trăm năm tính cuộc vuông tròn, hình ảnh nàng đang ám ảnh sinh một cách mãnh liệt. Thì bỗng một hôm, chàng nghe tin nàng đã chết. Ôi, rõ thật là ngày xuân xanh sơ ngộ để thiên thu. Mới nhìn thấy nàng có một lần, nhưng sinh lăn lóc thảm thiết khi hay tin nàng lìa trần. May thay, tục lệ lúc bấy giờ ưa chôn người chết ở nguyên quán, nên quan huyện ướp xác quàng thay nàng lại tại ngôi chùa xin trú ngụ, chờ 3 năm sau sẽ đưa về cố quận. Từ đó sinh được đêm ngày gần gũi với người đẹp trong quan tài. Mối tình si vẫn đượm nồng, có lẽ còn mặn mà hơn xưa, bởi lẽ giờ đây không còn gì ngăn cách nữa. Cái chết đã xóa tan mọi bất bình đẳng giữa con người, phá đổ mọi ranh giới, tài sản, địa vị, giai cấp. Cứ mỗi bữa ăn, sinh đặt một mâm cơm trên nắp quan tài, cúng cho vong linh hưởng xong, chàng mới chịu hạ xuống ăn. Chàng kể lể với người trong quan tài như thế này:
Ôi nàng ơi, âm dương đôi ngã, nàng có thấu cho lòng tôi không? Khi nàng còn sống, nàng là lá ngọc cành vàng, tôi chỉ là một kẻ thư sinh bần hàn, ăn nhờ ở đậu. Có khi nào đài gương soi đến dấu bèo, nhưng tôi yêu nàng tha thiết, tình riêng luống ra vào ngẩn ngơ. Hình bóng nàng đậm nét trong tim tôi. Bây giờ nàng nằm đó, tôi đứng đây, cách nhau có một tấm ván quan tài, thì trong gang tấc vậy mà thành ra biết mấy trùng quan san. Ôi sao con tạo khéo trêu ngươi giường bẫy. Khi tôi được hân hạnh gần gũi nàng, thì nàng đã hóa ra người thiên cổ, thành cái xác không hồn. Ước sao nàng hãy sống lại. Tôi xin đổi bất cứ gì để đôi ta được tái ngộ trên dương trần. Xin nàng chứng giám cho lòng tôi.
Và cứ bữa ăn nào cũng vậy, việc cúng cơm và đọc văn tế than khóc người đẹp trở thành một tục lệ bất biến trong đời chàng thư sinh. Hữu cầu tất ứng. Lời cầu nguyện của chàng chẳng bao lâu cảm ứng được vong hồn người chết. Một đêm, nàng hiện về thỏ thẻ rằng: Cảm tấm tình si của chàng, em đã xin với Diêm Vương cho em được tái sinh vào ngôi nhà ở đường ấy, thành phố ấy. 15 năm sau, đúng vào ngày rằm tháng 7, chàng hãy đến tìm em ở đó nhé. Chúng ta sẽ gặp gỡ để vầy mối lương duyên. Nhưng chàng ơi, Diêm Vương có ra một điều kiện, muốn tái sinh, em phải nhờ người thân chí thành tụng một tạng kinh kim cương thì mới được như ý. Vậy nếu chàng có lòng, xin chàng hãy tụng kinh cho em nhé. Sinh tỉnh dậy mừng rỡ, ghi rõ ngày tháng nàng đã hẹn trên vách và ghi luôn cả địa chỉ của nàng. Từ đó, chàng xếp bút nghiên, chuyên chú tụng kim cương đến 6.000 lần như nàng dặn. Phải mất hết 3 năm, năm đó chàng đã 45 tuổi, còn những 12 năm nữa mới gặp lại người đẹp ngày xưa. Sinh vẫn ôm lòng chờ đợi, hình ảnh yêu kiều của nàng mỗi ngày một đậm nét trong tâm tưởng. Về phần cô gái, quả nhiên thần thức cô đã thác sinh vào một gia đình thường dân ở địa chỉ trên. Để đáp lại tấm tình si của anh học trò, cô mang hình dáng một cô gái nhu mì, dễ yêu, nhưng không có gì gọi là cá lặn chim xa cho lắm. Mối tình đeo đẳng từ lúc còn nằm trong quan tài, khiến tiềm thức cô vẫn một mực đợi chờ anh chàng thư sinh mặt trắng. Với tình yêu mới nở, cô tưởng tượng hình dung của anh chàng ít ra cũng bằng chàng Kim. Phong tư tài mạo tuyệt vời, vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Thế rồi ngày tháng thoi đưa, sắp đến ngày hẹn. Chàng thư sinh bây giờ tuổi đã sắp xỉ lục tuần, râu tóc hoa râm, sạm mặt phong trần vì nỗi đời mưa nắng. Nhưng mối tình thì vẫn tươi trẻ như thuở ban đầu, vì nó vô hình vô tướng nên không có già bệnh như cái thể xác của anh. Tình yêu đã không đổi nên hình ảnh nàng trong tim anh cũng không chút đổi thay. Đó là nét đẹp đắm nguyệt say hoa của một lần sơ ngộ. Anh yêu là yêu cái hình bóng của nàng thì đúng hơn. Vì nếu nàng còn sống thì chắc chắn bây giờ nàng cũng không còn như hình bóng mà anh tôn thờ nữa. Cái ngày hẹn hò đã đến. Anh chàng thắng bộ y phục mới tinh, trải lại mái tóc nửa đen nửa bạc không biết bao nhiêu lần, cố che giấu càng nhiều tóc bạc càng hay. Anh cũng không quên bôi dầu láng mượt như thời trang dạo ấy. Nhưng làm gì thì làm, không thể hóa trang cái già thành trẻ, không thể nào xóa hết những vết hằn năm tháng khắc sâu trên vừng trán nhăn nheo. Phong trần đến cả sơn khê, tang thương đến cả hoa kia cỏ này, huống chi là con người. Dù nó có nỗ lực bao nhiêu để xóa bỏ vết tích thời gian trên thân thể, nhưng tâm hồn của chàng, mối tình si của chàng vẫn không chịu già theo tuổi tác, mà nó vẫn là mối tình đầu của tuổi đôi mươi, của cái lần sơ ngộ. Cho nên chàng hăng hái, hăm hở thuê xe đến địa chỉ nàng hẹn để gặp lại tình xưa. Phần nàng cũng vậy, con tim rộn rã với tình yêu, với mộng đẹp và với hình ảnh chàng thư sinh khả ái. Chắc hẳn mặt chàng phải đẹp như mối tình của chàng, chắc hẳn chàng phải tươi trẻ như hoa xuân phong nhụy. Ôi, cảm động làm sao sẽ là cái phút giây gặp gỡ, ngàn năm hồ dễ đã ai quên. Mỗi người sống trong tâm tưởng hình ảnh tuyệt vời của người kia và của mối tình tưởng tượng, đến cái lúc gặp gỡ mà suýt chết ngất người vì sung sướng. Chiếc xe đã dừng lại trước một ngôi nhà chung cư dơ dáy. Nàng con gái đã ra đứng tựa cửa trông chờ, mà nào thấy đâu bóng hình hoàng tử của lòng em. Chỉ là một cụ già, trông càng già hơn do bởi nỗ lực làm cho nó có vẻ trẻ ra. Cô gái buộc miệng hỏi, ông kiếm ai thế?
Dạ xin lỗi, cho tôi hỏi thăm nhà tiểu thơ.
Thế ông là ai?
Tôi là thư sinh ở trọ chùa Bà Đầm ngày xưa ấy à. Xin cô cứ thưa lại với tiểu thư như vậy ạ.
Và cô gái òa khóc, nói trong tức tưởi, không,
không phải đâu. Trời ơi, chàng đã phụ tình, đã lừa dối ta rồi. Chàng đã si mê một người khác, nên đưa ông già này đến thay. Chàng lừa dối ta, thật là kinh khủng. Thật chàng khinh ta quá mức. Nàng ôm mặt bỏ chạy một mạch vào nhà trong. Cụ thư sinh lủi thủi lê bước trên đường về. Chàng như bừng tỉnh cơn trường mộng. Hình ảnh cô tiểu thư đã chết thật rồi. Nhờ chàng vừa tai nghe mắt thấy. Vâng, nhờ thấy người con gái sống mà chàng chết được trong tim hình ảnh người con gái chết. Bấy lâu hồn ma vẫn sống mãnh liệt trong lòng chàng dưới hình ảnh một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn. Thế nhưng bây giờ, sau 15 năm chờ đợi, chàng chỉ bắt gặp một cô gái nhan sắc tầm thường như trăm ngàn cô gái khác, nào có gì lạ đâu. Chàng trở về, dở lại kinh Kim Cương ra tụng, đến câu kết.
Hết thầy pháp hữu vi, như mộng huyền ảo ảnh, như sương và như chớp, hãy quan sát như vậy.
Chàng tỉnh ngộ, thầm nhủ:
cảm ơn nàng. Nàng đã đem lại cho ta sự thật. Nàng đã cho ta thấy cái phi lý của tưởng tượng. Ta sẽ không còn ôm giữ một hình ảnh nào, vì Đức Phật đã dạy pháp còn phải bỏ, huống chi phi pháp. Nhan sắc nàng, cái nhan sắc mà 15 năm nay ta từng say đắm, đã không thực, huống chi là hình ảnh hoài niệm về nhan sắc ấy. Cái thực đã không thực, huống hồ là mộng tưởng trong tâm.
Vì tựa non cao, lòng mẹ vì tựa sông sâu, nuôi con chẳng ngại công lao, tròn đời tiếc gì đâu. Từng cụm tóc phai màu và làn da như úa hăng, giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn. Nào nỡ cha mẹ buồn, con thuở con chân nuôi lo cơm áo mà không thôi, dạy từng chữ đọc cho xuôi, chẳng giờ phút nào ngơi, chờ đợi lúc nên người, tình mẹ cha như biển khơi, giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn. Nỡ cha mẹ buồn,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tháng bảy năm nay trời Vu Lan không nắng mưa buồn, bồng bềnh màu trắng.